Tại sao chúng ta cảm tạ Chúa? Những gì chúng ta hát tiếp theo đây cho chúng ta câu trả lời. Dâng lời hát ngợi ca Chúa nhân từ, cho đời sống thỏa vui bình an. Ơn lành Chúa ban xuống ôi vô bờ, cho tâm hồn hằng được hân hoan. Hãy cùng nhau dâng lên cho Chúa lời cảm tạ giờ này.
Dâng lời hát ngợi ca Chúa nhân từ, cho đời sống thỏa vui bình an. Ơn lành Chúa ban xuống ôi vô bờ, cho tâm hồn ca ngợi hân hoan. Sáng ra đi con tim bao không biết, rồi niềm vui gia đình ấm êm. Cảm ơn Cha được yêu thương nhiều dấu mỗi một mình và xuống ca đời dâng lời hát dù đang sống cơ hàn thương tình Chúa ta quên được sao đôi ngày sống u ám như mây mờ sẽ giang lời vẫn dương yêu thương dẫu trong
con. Chúng con xin dâng lên Chúa lời ngợi ca và cảm tạ vì tất cả những gì mà Chúa đã làm ở trong cuộc đời của chúng con. Xin giúp chúng con không bao giờ quên những ân huệ mà Chúa đã dành cho đời sống mỗi chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Kính mời Hội Thánh an toàn. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người quá bụa, nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác.
Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ ca tụng vinh Đức Giê-hô-va. cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tung vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tung vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tung vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Người nào ở nơi kinh đô của Đấng Chí Cơ, xin hương vâng mình dưới cánh của Đấng Toàn Năng, xin hương vâng mình dưới cánh của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồng lý tôi. Chúa là Đức Chúa Trời tốt, Chúa là Đức Chúa Trời tốt. Tôi tin cậy nơi Ngài, tôi tin cậy nơi Chúa. Ngài sẽ dừng tư cười khỏi bấy xin và khỏi cơn ôn dịp thiện nghèo. Ngài sẽ lấy lòng Ngài mà che chở tôi, và dưới cánh Ngài tôi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật Ngài là cái khiên che tôi, sự chân thật Ngài là cái can của tôi. Tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp ban đêm, hoặc phen bay ban ngày, hoặc ôn dịch lấy ra trong tôi nắng, hay là sự tan kia phá hoại lúc ban trưa. Tôi sẽ không sợ dù sự kinh khiếp trời và ngự xuống. Dưới chân Ngài là vực đen thẳm sâu, Ngài cưỡi trên chiếc lông biết và bay, Ngài ngự trên một lúc cánh của gió. Ngài cưỡi trên chiếc lông biết và bay, Ngài ngự trên một lúc cánh của gió. Các vùng nước tôi đẹp, các vùng nước tôi đẹp, cùng làng mây mịt mờ của bầu trời. Của đoàn chung quanh tôi sẽ rực rỡ trước mặt Ngài, làng mưa mây mịt mờ đầy trời, bất ngờ mưa đó lừa tha hừng hực cháy. Chúa làm tâm thế trên khắp từng trời, Ngài làm vang lên tiếng nói oai nghiêm của Ngài. Ngài bắn tên làm cho tan tác quân thù, vết ra chớp nhóm làm cho quân thù lạc đường. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va cho đến trọn đời. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức còn sống, tôi sẽ hát ca tụng vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tụng vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi.
Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tụng vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng
Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Hoàng Diễm. Như chúng ta thấy bài hát này lấy lời từ Thi Thiên 146 mà chúng ta sẽ cùng nhau học buổi sáng hôm nay. Tác giả Thi Thiên 146 nói rằng: trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va. Nếu quý vị phải đặt một câu hay là nói một câu, chừng nào tôi còn sống thì chừng nào tôi còn sống, quý vị làm gì đây? Tôi biết có những người có những mối hận thù mà nói rằng chừng nào tôi còn sống là tôi không bao giờ nhìn mặt người đó nữa. Có những người thì sống với lòng biết ơn là chừng nào tôi còn sống thì tôi sẽ không bao giờ quên ơn của anh. Có những người bị một cơn bệnh ngặt nghèo và nói rằng chừng nào tôi còn sống thì tôi sẽ ăn uống đàng hoàng, kiên cử để không có bị bệnh nữa. Cái câu mà chúng ta cần nói buổi sáng hôm nay là chừng nào tôi còn sống, ngày đó tôi sẽ còn ca ngợi Chúa. Quý vị nói như vậy được không ạ? Chúng ta đọc chung với nhau câu thứ 2 của Thi Thiên 146. Thi Thiên 146 câu 2 đọc chung với nhau.
Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy.
Những chữ ngày nào tôi còn sống cho chúng ta thấy hai điều. Quý vị có tờ chứng giảng bài có thể ghi xuống. Hai điều ở trong cái câu trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va, hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Trước hết là nó cho chúng ta thấy một quyết tâm. Ngày nào tôi còn sống thì tôi sẽ làm điều này điều nọ. Đó là quyết tâm của chúng ta. Đây là điều mà mỗi một chúng ta phải quyết tâm, phải tự nhủ với lòng mình. Ngày nào tôi còn sống, hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Tự nhủ với mình, nói với mình như vậy, và cũng nói với mọi người, đây là quyết tâm của tôi. Quý vị có quyết tâm đó không? Ngày nào tôi còn sống. Mỗi người đều có những quyết tâm ở trong đời sống của mình, và khi mình quyết tâm, nó thường mình đạt được cái điều mình quyết tâm, coi đó là mục đích của cuộc đời của mình. Tôi từng có nghe có người đã nói với tôi, năm 30 tuổi tôi sẽ trở thành triệu phú, quyết tâm như vậy. Và người đó đã làm được bởi vì đã quyết tâm như vậy. Có người đã nói với tôi, 40 tuổi tôi sẽ làm bộ trưởng. Tôi không biết ông đó có làm bộ trưởng không, nhưng mà rất là quyết tâm, luôn luôn muốn đeo đuổi cái sự nghiệp chính trị đó. Một trong những quyết tâm mà chúng ta thấy ở đây là quyết tâm ca ngợi Chúa. Có lẽ chúng ta thấy xa vời và không có thực tế gì hết. Ca ngợi Chúa thì có liên quan gì đến đời sống hàng ngày của mình đâu. Thưa quý vị, không phải như vậy. Cái câu ngày nào tôi còn sống tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy chẳng những cho thấy cái quyết tâm của mình, nhưng mà cũng cho thấy cái mục đích của cuộc đời mình. Cái mục đích của cuộc đời chúng ta là người tin Chúa không gì khác hơn là ngợi khen Chúa, ca ngợi Chúa. Ngày nào tôi còn sống cho thấy đó là mục đích của cuộc đời mình. Đối với chúng ta là người tin Chúa, mục đích của đời sống chúng ta, thưa quý vị, không gì khác hơn là ca ngợi Chúa. Ê-sai đoạn 43 câu 21 dạy như thế này: ta đã làm nên dân này cho ta, nó sẽ hát khen ngợi ta. Chúa đã tạo dựng con người để con người ca ngợi Chúa, bởi vì con người là tạo vật được Đức Chúa Trời tạo nên để làm vinh hiển danh của Ngài. Tất cả chúng ta đều biết mỗi vật được dựng nên đều có một cái mục đích nào đó. Chúng ta không sống đúng với cái mục đích đó là chúng ta đã làm sai mục đích tạo dựng của Ngài. Vậy chúng ta cần suy nghĩ lại, tôi đã được Chúa tạo dựng nên để làm gì? Tất cả chúng ta đều biết rằng cái vật nào được tạo dựng là cái người làm nó biết cái mục đích của nó. Người thợ mộc bán đóng cái bàn hay đóng cái ghế là cái mục đích để cho ngồi. Cái người đó làm với cái mục đích đó. Chúng ta không có làm ra mình. Cho nên chúng ta không biết mục đích của cuộc đời mình, nhưng mà Chúa là đấng làm nên mình, tạo dựng mình. Cho nên Chúa biết mục đích Chúa tạo dựng. Mục đích Chúa tạo dựng chúng ta là để cho chúng ta ca ngợi Chúa. Cái câu mở đầu trong cái lời tín lý của giáo lý vấn đáp Westminster có cái câu hỏi như thế này: mục đích chính của đời người là gì? Thì cái câu trả lời là mục đích chính của đời người là làm rạng danh Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi. Thưa quý vị, mục đích chính của cuộc đời của quý vị và tôi là để làm rạng danh Chúa, bởi vì chúng ta là tạo vật của Chúa và để chúng ta tận hưởng Chúa. Chúa tạo dựng chúng ta ra để chúng ta làm rạng danh Chúa, và khi chúng ta làm rạng danh Chúa, chúng ta sẽ tận hưởng Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được hạnh phúc từ nơi Chúa ban cho chúng ta. Nếu quý vị và tôi không sống đúng theo mục đích, tức là hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát sướng với Đức Chúa Trời tôi chừng nấy, nếu chúng ta làm không làm như vậy là chúng ta sống sai mục đích Chúa tạo dựng. Vì vậy cái câu trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Chúa, hễ tôi còn sống chừng nào tôi sẽ hát sướng với Đức Chúa Trời tôi chừng nấy, cho chúng ta thấy hai điều. Nó cho thấy quyết tâm của chúng ta và nó cho thấy mục đích sống của chúng ta. Buổi sáng hôm nay điều đầu tiên là chúng ta phải xác nhận là mục đích sống của mình và quyết tâm sống về mục đích đó. Tuy nhiên, tại sao tác giả quyết tâm sống như vậy và chọn mục đích sống cho mình là như vậy? Những cái câu tiếp theo cho chúng ta thấy điều đó. Trong câu 3, tác giả nói rằng chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người là nơi không có sự tiếp trợ. Hai lần ông nói rằng chớ nhờ cậy, đừng nhờ cậy. Nhờ cậy hay là tin cậy hay là tin tưởng, tức là đặt lòng tin của mình vào đó. Tác giả kinh nghiệm và thấy rằng khi nào mình tin tưởng hay là nhờ cậy nơi con người thì mình thất bại. Vì vậy đối tượng mà ông tôn thờ, ca ngợi là Đức Chúa Trời, không phải là con người. Và đó là điều mà ông nói trong phần còn lại của thi thiên này. Quý vị biết tội lỗi của con người là gì không? Nhiều người trong chúng ta nói rằng tôi sống hiền lương, tôi có làm điều gì xấu xa mà sao bảo tôi là người có tội. Mà tội là gì? Tội là không tôn thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, là đấng tạo dựng chúng ta. Thư Roma đoạn 1 cho chúng ta biết rằng họ dẫu biết Đức Chúa Trời nhưng không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài. Và thay vì thờ Đức Chúa Trời, người ta đã thờ điểu thú côn trùng, thờ con người thay vì thờ Đức Chúa Trời là đấng dựng nên con người. Và vì vậy tác giả nói rất là rõ, đừng nhờ cậy nơi các vua chúa, đừng nhờ cậy nơi con loài người. Chúng ta là con người phải thờ Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Chúng ta không thể tôn thờ con người. Có nhiều người đã đổ cả sức lực, tài năng, của cải của mình để đeo đuổi, tôn thờ một đối tượng sai lầm. Và cuối cùng họ đã thất bại. Quý vị và tôi là người tin Chúa, đeo đuổi, nhờ cậy Chúa. Và đó là lý tưởng của cuộc đời chúng ta. Tôi đã nói nhiều lần, đức tin là điều quan trọng. Nhưng mà đối tượng của đức tin là điều quan trọng hơn. Mình tin nhưng mà tin vào ai? Đối tượng của đức tin quý vị là gì? Do đó chúng ta phải xác nhận qua lời Kinh Thánh dạy ở tại đây. Chọn một đối tượng đúng để ca ngợi, tôn thờ là điều đáng làm, phải làm và nên làm. Chúng ta dùng cả cuộc đời của mình để ca tụng, để sống cho ai? Tác giả cho chúng ta thấy có hai điều tại đây. Tại sao không thờ người và tại sao lại phải thờ Chúa? Trong tờ giảng bài quý vị thấy rõ. Trước hết tại sao không thờ người? Ở trong câu thứ 3 và câu thứ 4 tác giả đã nói và tôi vừa đọc. Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chánh ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi. Trước hết, không thờ người bởi vì thờ người là vô ích. Bốn chữ mà chúng ta để ý ở đây là nhờ cậy vua chúa, con loài người và tiếp trợ. Chớ nhờ cậy nơi con loài người, cũng đừng nhờ cậy nơi các vua chúa là nơi không có sự tiếp trợ. Nhờ cậy như ta đã nói đến cái thái độ nương nhờ, trông cậy, tin tưởng, hy vọng. Nhờ cậy là đối tượng mà mình tôn thờ. Tác giả bảo chúng ta đừng làm điều đó với con người, và tác giả dùng hai chữ khác nhau để nói về con người. Trước hết là vua chúa. Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa. Chữ vua chúa ở đây trong tiếng Anh là prince, tức là hoàng tử, các bạc, bậc vua chúa, công hầu, khanh tướng đó. Chữ này dùng để chỉ tất cả những người có địa vị, quyền thế. Sống ở đời này người ta thường dựa vào những người có địa vị, quyền thế để mà nương nhờ. Đó là bản tính thông thường của chúng ta. Nói khác đây là chúng ta muốn nương nhờ vào sức của con người. Ngày xưa ở Việt Nam ta gọi là con ông cháu cha, phải có cái người có piston mạnh đó. Nhưng mà đây lời Chúa nói rằng đừng có nương cậy nơi vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người. Con loài người là nói chung về nhân loại. Ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 5 câu 44, Chúa Giêsu nói rằng các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời, thì thế nào các ngươi tin được? Chịu vinh hiển lẫn của nhau là con người có thể cậy quyền, cậy thế, nương nhờ vào nhau để sống, thờ lại con người. Nhưng kết quả là gì? Là nơi không có sự tiếp trợ, không có sự cứu giúp, không có giải cứu. Nương nhờ loài người, nhờ cậy loài người, không có kết quả gì cả. Thi Thiên 60 câu 11 nói rằng, xin Chúa cứu giúp chúng tôi khỏi sự gian truân, vì sự cứu giúp của loài người là hư không. Tất cả chúng ta đều biết điều đó, đã nhiều lần trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đã nói rằng chỉ có ông trời cứu mà thôi. Có những hoàn cảnh mà chúng ta thấy rằng cái giới hạn của con người không thể làm gì được, chỉ một mình Đức Chúa Trời mà có thể làm được. Người chỉ là người và vì vậy không thể cứu con người. Tác giả nói trong câu 4, hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trở về bụi đất của mình cho thấy cái giới hạn của con người. Chúng ta có thể sống 7, 80 năm, 100 năm đi nữa, nhưng mà sẽ đến một lúc hơi thở sẽ tắt đi. Hơi thở của chúng ta đến từ đâu? Hơi thở của chúng ta đến từ Đức Chúa Trời. Không còn hơi thở nữa là chúng ta trở về bụi đất. Quý vị thấy không? Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất. Con người chúng ta nếu không có hơi thở của Chúa, chúng ta không có giá trị gì cả. Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm hát, viết bài hát Chừng Nào Tôi Còn Sống, cũng viết trong bài Cảm Tạ, ông nói rằng rồi một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Và trong Ê-sai đoạn 2 câu 22, lời Chúa dạy như thế này: chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong mũi, vì họ có đáng kể gì đâu. Thưa quý vị, hơi thở của chúng ta đến từ Chúa, chúng ta nhờ cậy nơi loài người. Nếu Chúa cất hơi thở đi, chúng ta không còn gì cả. Ở đây nói rằng mưu mô của nó liền mất đi. Mưu mô tức là mọi toan tính. Có những người toan tính lập chương trình cho cuộc đời của mình, nhưng mà đến cuối cùng không đi đến đâu cả. Một cơn bệnh đến, ngã bệnh, một tai nạn xảy đến, không còn gì nữa. Vấn đề của con người là nhờ cậy con người thay vì nhờ cậy Chúa, thờ người thay vì thờ Chúa. Quý vị biết tại sao người ta thích thờ người không? Chúng ta thích thờ người là để thỏa mãn bản tính kiêu ngạo của con người. Không biết ơn Chúa, không tôn thờ Chúa, mình nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả. Tạ ơn Chúa đối với nhiều người là thất bại. Tại sao là mình không tự mình để mà giải quyết vấn đề, cái gì cũng cầu nguyện nhờ trời. Giống như là mình cứ nằm chờ sung rụng vậy. Thưa quý vị, không phải như vậy. Bởi vì chúng ta là loài người có cái giới hạn của mình. Và Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng chúng ta phải nhờ cậy nơi Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã có nhiều người cũng tưởng rằng mình, bàn tay của mình có thể làm nên tất cả, nhưng sau một lần thất bại, và Chúa đã dùng những thất bại đó để dạy dỗ nhiều người phải trở lại tôn thờ Thiên Chúa. Vì vậy lời Chúa dạy chúng ta tại đây, hay là tác giả dạy nhắc nhở chúng ta, chính ông đã có kinh nghiệm rồi. Tại sao ông cứ tiếp tục hát sướng trọn cuộc đời của mình? Bởi vì ông nói rằng nương nhờ, nhờ cậy nơi con người là vô ích. thờ người là hư không, vì con người sẽ chết. Vì vậy cái lựa chọn của quý vị và tôi là chúng ta phải tôn thờ Chúa. Thi Thiên 146 nói vỏn vẹn chừng đó mà thôi. Hát sướng cho Đức Chúa Trời có nghĩa là tôn thờ Chúa. Quý vị vừa sẽ nhận thánh lễ báp têm, hôm nay vừa mới nói lên cái niềm tin của mình. Và quý vị và tôi là những người đã tin nhận Chúa, hôm nay cũng xác nhận lại cái niềm tin của mình. Tại sao tôi tôn thờ Chúa? Tại sao tôi đi nhà thờ? Tại sao tôi bỏ thì giờ ra để mà đi nhà thờ, để mà cầu nguyện, để mà sống cái đời sống ở trên trần gian này để tôn thờ Chúa? Nó có một cái lý do rõ ràng. Và đây là lý do xác đáng, xác thực. Chúng ta tin và thờ một điều đúng hoàn toàn. Tại sao thờ Chúa? Có ít nhất là 7 lý do được tác giả nêu lên ở tại đây. Có ít nhất là 7 lý do cho chúng ta thấy rằng tại sao mình phải sử dụng trọn đời sống của mình để ca ngợi Chúa, để tôn thờ Chúa. Lý do thứ nhất đó là ơn phước của Chúa. Câu 5 nói rằng phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Những câu trước tác giả nói rằng người này người kia nhờ cậy nơi loài người, nơi vua Chúa đủ thứ hết, cuối cùng không được gì hết. Nhưng mà người nào nương nhờ nơi Chúa thì được phước của Chúa. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Quý vị và tôi là những người được phước. Chúng ta nương cậy nơi Chúa và chúng ta kinh nghiệm ơn phước từ nơi Chúa, có Chúa giúp đỡ. Đối chiếu với việc nương nhờ nơi con người là nơi không có sự tiếp trợ. Còn đối với Đức Chúa Trời là đấng giúp đỡ chúng ta. Tôi nhắc lại bài hát của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, Vững Bước Đi Trên Khổ Đau, có câu nói như thế này. Rồi một ngày mai, khi thân xác tôi về cùng bụi đất, cũng như năm xưa chào đời, tôi chỉ còn một mình về tay trắng, mà được linh hồn tôi được nương vào trong tay Chúa, nhờ ơn Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Thưa quý vị nghĩ lại xem một tí xíu. Cuộc đời của chúng ta ngắn ngủi trên trần gian này và chết đi, chết rồi mình sẽ đi về đâu? Mình sẽ được phước khi mình ở trong tay của Chúa. Vì vậy, tại sao quý vị và tôi thờ Chúa? Bởi vì đó là ơn phước. Thứ nhì, sở dĩ quý vị và tôi tôn thờ Chúa, ca ngợi Chúa suốt cả cuộc đời của mình, bởi vì Chúa là đấng tạo hóa. Câu 6, Ngài là đấng dựng nên trời đất, biển và mọi vật ở trong đó. Ngài giữ lòng thành thực đời đời. Quý vị và tôi tôn thờ Chúa là chuyện dĩ nhiên, là điều hợp lý vô cùng. Bởi vì Chúa tạo dựng chúng ta thờ Chúa. Giống như cha mẹ sinh chúng ta ra, chúng ta hiếu kính với cha mẹ, đó là chuyện dĩ nhiên. Không tôn thờ Chúa, đó mới là cái điều sai quấy. Vì vậy, chúng ta tôn thờ Chúa bởi vì Chúa là đấng tạo hóa. Lúc nãy mục sư Lý cầu nguyện cho đất nước Mỹ chúng ta đang sống có nhiều vấn đề. Có biết cái vấn đề của nước Mỹ cũng như vấn đề tội lỗi của con người phát xuất từ đâu không? Kinh Thánh cho chúng ta nó rất là rõ. Tôi đọc câu Kinh Thánh để cho quý vị thấy. Roma đoạn 1 câu 19 đến 23 ghi như thế này. Điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Phaolô cho biết rằng tất cả những gì biết về Đức Chúa Trời thì mình biết hết, tất cả mọi người đều biết, bởi vì Chúa đã chứng tỏ điều đó ra trong vũ trụ thiên nhiên, cho nên họ không thể chữa mình được. Chúng ta không ai có thể nói rằng mình không biết Chúa. Câu 21, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài. Theo câu Kinh Thánh này thì cái lý do chính đưa đến tội lỗi là bởi vì lòng không biết ơn Chúa. Con người được Đức Chúa Trời tạo dựng nhưng đã không biết ơn Chúa. Và vì vậy mà họ lầm lạc trong lý tưởng hư không, lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Thưa quý vị, nguồn gốc của tội lỗi là đến từ lòng không biết ơn Chúa, không cảm tạ Chúa, không ý thức Chúa là đấng tạo hóa, quyền năng, cai trị cuộc đời của chúng ta. Vì vậy buổi sáng hôm nay chúng ta xác nhận lại niềm tin của mình. Tin Chúa chẳng những là một ơn phước, Nhưng tin Chúa là điều hợp lý bởi vì Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Chẳng những vậy, ở trong câu 6 phần B, Ngài giữ lòng thành thực đời đời. Ngài giữ lòng thành thực đời đời nói lên Chúa là đấng thành tín. Thành tín tức là giữ lời hứa. Trong tiếng Anh thì chỉ có một chữ thôi là faithful. Trong tiếng Việt chúng ta thì có hai chữ, Chúa thành tín, còn con người thì phải trung tín. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời luôn luôn thành tín với chúng ta, luôn luôn giữ lời hứa với chúng ta. Một sư lý sáng nay trong giờ cầu nguyện cũng nhắc đến điều đó. Giả sử sáng nay mình ngủ dậy mà mặt trời không mọc thì điều gì xảy ra? Chúa luôn luôn thành tín. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Ngài là lớn lắm. Chúa luôn luôn giữ lời hứa của Ngài. Chúa là đấng thành tín và vì vậy mà chúng ta thờ phượng Chúa. Chúa chẳng những tạo dựng trái đất này, không phải là Chúa tạo dựng là Chúa bỏ mặc nó muốn quay làm sao cũng được. Nhưng mà Chúa giữ lòng thành thực đời đời, giữ cho ngôi sao, mặt trời, mặt trăng ở đúng chỗ của nó. Thời tiết bốn mùa xuân hạ thu đông. Xuân qua hạ lại đến tám tiết vãng lai. Sự thành tín của Chúa còn đến đời đời. Quý vị và tôi thờ Chúa bởi vì Chúa là đấng thành tín. Lý do thứ tư chúng ta thờ phượng Chúa bởi vì Chúa là đấng công bình ở trong câu 7. Đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp và ban bánh cho người đói, Ngài giải phóng người bị tù. Chúa là đấng công chính, thưa quý vị. Có thể có nhiều lúc chúng ta thấy cái hoàn cảnh chung quanh chúng ta, người lành giống như bị hại, còn người gian ác thì được hưng thịnh. Nhưng mà thưa quý vị, Chúa là đấng công bình. Sẽ đến lúc Chúa đoán xét công bình cho kẻ bị hại và ban bánh cho người đói. Chẳng những vậy, câu 8 nói rằng Đức Giê-hô-va mở mắt cho người mù, Đức Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ cong khom. Chúa là đấng chữa lành. Chúng ta có những vấn đề khó khăn trong đời sống, bệnh tật về thể xác, bệnh tật về tâm linh, bệnh vật về tình cảm, về tinh thần. Chúa là đấng chữa lành chúng ta. Đức Chúa Giê-xu đã giáng sinh, chịu chết và nhờ những lần đòn của Ngài mà chúng ta được chữa lành. Mà chúng ta đã kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa. Nhưng mà cái sự chữa lành của Chúa nó còn lớn hơn những cái điều chữa lành về thể xác này. Có những cái vết thương lòng, có những cái khó khăn ở trong đời sống mà chỉ một mình Chúa mới có thể chữa lành cho chúng ta được. Trong tiếng Anh là healing. Có những người cần có những sự chữa lành ở trong cuộc đời của mình và Chúa hứa rằng Chúa là đấng chữa lành chúng ta. Chúng ta cần đến với Chúa để kinh nghiệm ơn chữa lành của Chúa. Ở đây nó đến đuôi mù, nó đến cong khom. Có những người đang mù về phần tâm linh mà cần được sự chữa lành của Chúa. Chỉ khi nào Chúa soi sáng chúng ta mới trông thấy được. Vẫn chưa hết. Cuối câu 8, tác giả rằng Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình. Quý vị để ý thấy tác giả liệt kê ra những cái lý do mà chúng ta ca ngợi Chúa và sống cho Chúa. Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình. Tất cả chúng ta đều biết yêu và được yêu là cái điều quý nhất ở trên trần gian này. Nhu cầu lớn nhất của con người là yêu và được yêu. Và ở đây lời Chúa dạy cho chúng ta, Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình. Quý vị có biết rằng Chúa thương mình không? Đây lời Chúa nói rất là rõ, Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình. Người công bình không phải là mình giỏi, tốt gì, nhưng mà người công bình đó là người được Chúa kể là công bình. Khi mình đặt lòng tin nơi Chúa, Chúa kể chúng ta là người công chính ở trước mặt Chúa. Có một người hỏi nhà thần học nổi tiếng của Đức là Karl Barth, nói rằng ông có thể tóm tắt lại một câu nào cho biết rằng là tóm tắt lại tất cả cái thần học, tóm tắt lại một câu thì ông tóm tắt cái câu nào? Thì Karl Barth trả lời như thế này: Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Tất cả quý vị biết đó là bài hát của các em hát. Chúa yêu tôi, lòng tôi vui thay, kia Kinh Thánh đã tỏ cho hay. Thưa quý vị, chân lý của cuộc đời chúng ta, tất cả vấn đề thần học chỉ là một điều mà thôi. God loves me. How do I know that? The Bible tells me so. Kinh Thánh dạy chúng ta một điều và chỉ một điều mà thôi. Chúa thương tôi. Chúa thương tôi đến nỗi đã giáng trần chịu chết vì tôi. Chúa thương tôi đã dẫn dắt cả cuộc đời của chúng tôi mặc dù qua bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu khó khăn. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Nên Chúa nhắc nhở chúng ta, nếu mà Chúa yêu tôi thì tôi làm gì? Chỉ có một cách mà thôi. Tôi cũng phải yêu Chúa. Bởi vì Chúa là đấng đã yêu thương tôi. Và quý vị biết ai yêu mình trước không? Lời Chúa nói, chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Không phải là vì mình xứng đáng gì, nhưng mà Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Và đây là lời hứa của Chúa, Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình. Và cuối cùng, Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời. Ở Si-ôn, Đức Chúa Trời ngươi làm vua đến muôn đời. Chúng ta tôn thờ Chúa bởi vì Chúa là vua. Chúa là vị vua duy nhất. Có nhiều người thờ Chúa hay là tin Chúa nói rằng bởi vì Chúa cứu mình nên mình tin Chúa. Thưa quý vị, đúng nhưng mà chưa đủ. Chúng ta phải tôn Chúa là vua, là chủ của cuộc đời của mình. Chút nữa đây các anh chị em sẽ làm thánh lễ báp têm. Và tôi sẽ hỏi quý vị một câu rằng, quý vị có tôn Chúa là vua, là chủ đời sống của mình cho đến suốt cuộc đời của mình không? Và quý vị và tôi cũng phải nhắc lại cho mình điều đó. Quý vị nhớ, trong đêm Giáng sinh đầu tiên, các thiên thần báo tin cho các mục đồng nói rằng, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh ra ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa, là chủ. Chúa phải là vua của đời sống chúng ta. Không phải là Chúa cứu mình rồi mình muốn làm gì, sống thế nào cũng được. Không phải như vậy, thưa quý vị. Nên xin Chúa nhắc chúng ta nhớ rằng, trọn đời sống tôi, ta phải ngợi khen Chúa vì tất cả những lý do đó. Vì đó là ơn phước, vì Chúa là đấng tạo hóa, vì Chúa là đấng thanh tín, vì Chúa là đấng công bình, vì Chúa là đấng chữa lành, vì Chúa là đấng yêu thương, vì Chúa là vua.